cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ tư. Trong đoạn này, có những đề mục chính yếu như sau. Hai sự ngăn trở với việc lãnh đạo của Môi-se nhằm đưa dân Israel khỏi xứ Ai Cập. Thứ nhất, lòng vô tín của dân Israel. Và thứ nhì, sự thiếu tài ăn nói của Môi-se. Đức Chúa Trời đáp lại các sự ngăn trở đó của Môi-se bằng hai dấu lạ. Thứ nhất, cây gậy được sử dụng như cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời để dùng làm phép lạ. Và thứ hai, bàn tay bị phun của Môi-se, một loại tội lỗi được Đức Chúa Trời chữa sạch nhằm tỏ ra quyền năng đối với những ai đầu phục Ngài. A-rôn trở thành người phát ngôn của Môi-se. Môi-se trở lại Ai Cập và công bố với các trưởng lão dân Israel về chương trình giải cứu của Đức Chúa Trời. Đoạn này cho thấy về sự trở lại Ai Cập của Môi-se cùng với phương cách kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn giải quyết những nỗi hoài nghi của Môi-se. Ông ta có nhiều câu hỏi trong tâm trí và nhiều trở ngại cần được vượt qua, nhưng Đức Chúa Trời có câu giải đáp cho mỗi trở ngại của Môi-se. Những trở ngại của Môi-se để trở thành nhà giải cứu dân Israel. Thật sự, Môi-se có những lý do khiến ông nghĩ rằng ông không đúng hay là không xứng đáng làm người công tác mà Đức Chúa Trời muốn ông thực hiện. Mời quý vị cùng xem ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn thứ tư, câu 1 đến câu 2. Môi-se thưa rằng, nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng, Đức Giê-hô-va chẳng hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng, trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng, một cây gậy. Đức Chúa Trời dùng điều mà Môi-se đang có. Khi những ngày ấy đến, Môi-se dùng cây gậy này trong nhiều phương cách khác nhau. Nó sẽ trở thành một huy hiệu quyền năng của ông, là chứng tỏ để cho dân Israel, cả dân Ai Cập biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng Môi-se. Nó cũng có một nguồn sức mạnh cho ông nữa. Và chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 4 câu 3. Phán rằng, hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra con rắn. Môi-se chạy trốn. Khi Môi-se quăng cái gậy xuống đất, nó liền trở thành một con vật kỳ lạ. Các bạn hãy lưu ý rằng, chẳng có quyền năng gì trong chính cây gậy đó cả. Chẳng qua đó là dụng cụ có thể được sử dụng bởi Satan hay bởi Đức Chúa Trời. Các bạn cần lưu ý, chỉ khi nào cây gậy ấy được đặt trong tay của một người thuộc về Đức Chúa Trời, người được quyền năng của Đức Chúa Trời cảm động, nó sẽ được sử dụng cho Đức Chúa Trời. Đây là một bài học quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4 câu 4. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: "Hãy giơ tay ngươi ra nắm lấy đuôi nó." Người bèn giơ tay ra nắm thì nó hùm lại cây gậy trong tay. Nhiều người cho rằng xe hơi, máy thu thanh, truyền hình là của ma quỷ. Ma quỷ có thể sử dụng tất cả mọi dụng cụ này, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng chúng để phụng sự cho Chúa chúng ta. Các bạn thân mến, hãy chụp lấy con rắn ở đằng đuôi của nó. Hãy sử dụng xe hơi để đưa anh chị em mình đến nhà thờ. Hãy đưa những người thân hữu chưa được cứu đến nghe giảng lời của Đức Chúa Trời. Xin hãy ủng hộ chương trình truyền giảng tin lành trên đài phát thanh, trên truyền hình hay những phương tiện khác nữa. Hãy góp phần của các bạn nhằm làm cho các phương tiện truyền thông trở thành những công cụ đắc lực cho Chúa. Đừng đem chúng phục vụ cho ma quỷ. Các bạn hãy làm cho chúng trở thành cây gậy trong tay của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se giải cứu con cái Israel ra khỏi dòng nô lệ của Ai Cập. Ngài đã huấn luyện ông 40 năm trong đồng vắng và ủy thác nhiệm mạng cho ông nơi bụi gai trái. Ông đã hơn một lần háo hức đến nỗi đi trước Chúa. Nhưng bây giờ ông lại miễn cưỡng chấp nhận chức vụ của người giải cứu dân tộc của Chúa được ban cho. Môi-se bắt đầu trình ra những trở ngại của ông cho Đức Chúa Trời. Thế nên Ngài đã đặt cây gậy vào tay ông. Ông cũng học biết rằng cây gậy nằm trong tay một người đầu phục Đức Chúa Trời và được sử dụng trong ý chỉ của Ngài, thì nó trở thành một thứ quy hiệu của quyền quy. Tuy nhiên, xin nói thêm về cây gậy. Đức Chúa Trời cũng ban cho Môi-se một dấu hiệu bảo đảm và dạy cho ông một bài học quan trọng, vì ông sắp sửa đảm đương chức vụ lớn lao. Ông trở thành nhà lãnh đạo dẫn dân Israel thoát khỏi xứ Ai Cập. Mời quý vị xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: "Hãy đặt tay ngươi vào lòng." Ngươi liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay ngươi nổi phun trắng như tiết. Đoạn Ngài phán rằng: "Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại." Ngươi bèn đặt vào rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình. Lại phán: "Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì." Sứ điệp lớn lao này chỉ dành riêng cho Môi-se. Lòng ông ta nói về đời sống bên trong của ông ta. Trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 nói rằng: "Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." Nói một cách khác, bàn tay làm công việc phát xuất từ tấm lòng. Đức Chúa Trời đặt cây gậy vào trong tay của một người đã đầu phục Ngài. Bây giờ, Ngài muốn bàn tay của Môi-se phải hòa hiệp với tấm lòng của ông. Chúa của chúng ta đã phán những lời này trong Tin Lành, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 17. Vậy hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Và trong Tin Lành Luca đoạn 6 câu 45, Chúa phán: "Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác." Đức Chúa Trời muốn nói Môi-se rằng, Ngài muốn cả bàn tay lẫn tấm lòng của ông. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn đang phán với mỗi chúng ta như vậy. Ngài chẳng muốn tiền bạc hay khả năng của chúng ta. Ngài muốn được cả các bạn và tôi. Nếu Ngài nhận được chúng ta rồi, Ngài muốn tất cả những phần còn lại của chúng ta nữa. Môi-se đặt bàn tay vào lòng rồi đưa ra. Nó liền hóa ra trắng như tiết. Môi-se đặt tay vào lòng lần nữa rồi đưa ra. Nó liền trở nên được sạch lại. Những gì phát ra từ tấm lòng của các bạn cuối cùng trở thành chính con người của các bạn. Đức Chúa Trời muốn cây gậy đó ở trong tay một người đầu phục Ngài. Ngài muốn bàn tay của người ấy phải hành động theo cùng phương hướng như tấm lòng đã được Ngài ngự trị. Đây chính là bài học lớn lao mà Đức Chúa Trời dạy cho Môi-se, con cái Israel và cho cả chúng ta ngày nay nữa. Mời quý vị xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 4 câu 10. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi lạy Chúa, từ ngày hôm qua, hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy cả tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải là một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Bây giờ Môi-se lại trình ra một trở ngại nữa. Ông thưa rằng, lạy Chúa, Ngài cần có một người có tài ăn nói cho công tác này, chứ con không có giỏi giang chút nào cả. Môi-se có thời đã nói rất giỏi, nhưng lúc này thì ông đưa ra lời xin lỗi. Ông cảm thấy chẳng xứng đáng để thực hiện trọng trách này một chút nào cả. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 4, câu 11-13. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng, ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Môi-se thưa rằng, ôi lạy Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đức Chúa Trời phán với Môi-se rằng, Ngài không chỉ muốn bàn tay của ông thôi đâu, nhưng luôn cả môi miệng của ông nữa. Ngài hứa sẽ ở cùng miệng của Môi-se và dạy cho ông những gì cần phải nói. Mọi vấn đề trong đời sống đều phát xuất ra từ tấm lòng của mỗi người. Như tục ngữ có câu, điều gì ẩn chứa trong đáy lòng sẽ phát ra từ môi của miệng. Ngôn xuất tự tâm. Quả thật, Đức Chúa Trời muốn tấm lòng của Môi-se hơn. Dẫu vậy, Môi-se vẫn còn gợi ý Chúa xin tìm một người khác thay thế cho mình. Sau lời thối thác của Môi-se, giờ đây Đức Chúa Trời cho A-rôn trở thành người phát ngôn viên của Môi-se. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 4, câu 14-17. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà rằng, có phải A-rôn người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy ngươi hãy nói cùng ngươi và sắp để những lời trong miệng ngươi. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Ngươi hãy cầm lấy cây gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Môi-se đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi cầu xin Ngài cho một người phát ngôn viên. Đức Chúa Trời chấp nhận điều này, nhưng Ngài không muốn mệnh lệnh của Ngài bị phân nhỏ ra. Các bạn sẽ thấy vấn đề này xảy ra rắc rối khi con cái Israel đi trong đồng vắng. Trong sách xuất Ai Cập ký cho chúng ta biết rằng, A-rôn đã dính líu đến việc đúc nên con bò vàng cho dân Israel thờ lại, khi Môi-se còn ở trên núi Sinai. Đây là một lỗi lầm kinh khiếp về phần A-rôn, và điều này đã xảy đến như là một hậu quả việc Môi-se yêu cầu có thêm A-rôn. Một số vấn đề rắc rối cũng được lộ ra trong sách Dân Số Ký. Đức Chúa Trời không cần A-rôn cho công tác giải cứu của con cái Israel. Ngài cần Môi-se là đủ rồi. Nhưng Môi-se đã tin vào lời Đức Chúa Trời một cách miễn cưỡng, cho nên Ngài sai một người khác đến với ông. Chúng ta cần nhận biết sự yếu kém của chúng ta khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm một công tác nào đó, và chúng ta phải đáp lại với cả tấm lòng tin tưởng. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta có đủ năng lực để thực hiện công tác mà Ngài muốn chúng ta làm. Giờ đây, chúng ta thấy Môi-se trở lại xứ Ai Cập. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 4, câu 18 và 19, Môi-se bèn đi, trở về, Giê-trô ông gia mình mà thưa rằng, xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ai Cập, đặng xăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng, con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ai Cập vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Đã có một Pha-ra-ôn mới khắc lên ngôi tại xứ Ai Cập. Pha-ra-ôn đã tìm giết Môi-se thì nay đã chết rồi. Vì thế, Môi-se có thể trở lại Ai Cập một cách an toàn. Chúng ta cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4, câu 20-21. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ai Cập. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Khi trở về xứ Ai Cập, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn. Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng, chẳng cho dân sự đi. Điều mà Đức Chúa Trời muốn nói ở đây là Ngài sẽ làm cho Pha-ra-ôn trở nên cứng lòng. Đấy chính là vấn đề luôn được Ngài nêu ra. Vấn đề này sẽ được nêu lên một lần nữa khi chúng ta xem xét đến những tai vạ mà Đức Chúa Trời giáng trên Ai Cập. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn để đi đến sự hiểu biết thỏa đáng. Kế tiếp, chúng ta cùng xem ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4, câu 22-23. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng, Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức con trưởng nam ta, nên ta phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi. Đức Chúa Trời đã không gọi mỗi cá nhân người Israel là con của Ngài, nhưng Ngài thật sự gọi dân tộc này là con của Ngài. Israel là con ta, tức con trưởng nam ta. Đức Chúa Trời tỏ ra rất khoan dung trong cách đối xử với Pharaoh là vua của Ai Cập. Ngài đã phán với Pharaoh ngay từ đầu của cuộc đối thoại: Hoặc ngươi phải để cho con trai ta, Israel ra đi, hoặc ta sẽ giết con trai ngươi. Ngài đã khiến nhiều tai vạ xảy ra trước khi chạm đến con trai đầu lòng của người Ai Cập, đặng cho họ có thời gian rời rộng nhận biết Đức Chúa Trời chân thật và để cho dân Israel ra đi. Nhưng Pharaoh đã không lợi dụng cơ hội đó. Và tiếp đến trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4 câu 24. Và đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Câu kinh thánh này hết sức lạ lùng, nhưng nó cho chúng ta biết có sự ngăn trở thứ ba thật sự xảy ra trong lòng của Môi-se. Ông ta chểnh mảng trong việc làm phép cắt bì cho các con trai mình. Phép cắt bì là bằng chứng hay là ấn chứng về sự giao ước của Đức Chúa Trời đã lập ra với Abraham và hậu tự tiếp theo. Nếu Môi-se muốn tuyên bố ý chỉ của Đức Chúa Trời cho kẻ khác, thì trước hết ông phải nên dâng theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Ngài cần nhắc nhở cho Môi-se về sự không vâng lời của ông. Và trong Xuất Ai Cập ký đoạn 4, câu 25-26, Sê-pô-ra lấy con dao bằng đá, cắt dương bì của con mình và quăng xuống dưới chân Môi-se mà nói rằng: Thật, chàng là quyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: Quyết lang là vì cớ phép cắt bì. Biến cố này thật khó hiểu. Chúng ta cần phải truy tầm thêm một chút nữa, hầu xem xét vấn đề được rõ ràng hơn. Khi Môi-se trốn khỏi xứ Ai Cập giống như một phạm nhân, liền đến xứ Ma-đi-an lẩn tránh. Người Ma-đi-an là con cháu của Abraham và bà Keturah. Dân tộc này theo chủ nghĩa độc thần. Họ không phải là những người thờ thần tượng, nhưng thờ một Đức Chúa Trời. Do đó Môi-se cảm thấy như được ở tại quê hương mình khi sống chung với họ. Môi-se đã trở thành người bạn thân thiết của thầy tế lễ xứ Ma-đi-an. Người có 7 con gái, và Môi-se đã cưới một con gái của ông ta làm vợ, đó là Sê-pô-ra. Tên của bà dường như chỉ về một điều gì đó khó có thể đặt tên, nghe thật là lạ, khó hiểu. Thật ra, như chúng ta đã nói trước đây, tên của nàng có nghĩa là con chim sẻ hay là một con chim nhỏ. Người vợ của Môi-se chính là đệ nhất phu nhân trong các loài chim. Lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã ban phước cho gia đình của Môi-se. Con trai đầu lòng của ông tên là Gạt-sôn, có nghĩa là khách ngoại bang, được sanh ra tại xứ Madian. Môi-se là người khách ngoại bang kiều ngụ tại vùng đất này, nhưng ông đã coi đó như là quê hương của mình. Trong khoảng thời gian lập gia đình của Môi-se, rất tiếc thay lại có một vấn đề rắc rối xảy ra. Đức Chúa Trời đã kêu gọi Môi-se nơi bụi gai trái và ủy thác cho ông sứ mạng quay trở về Ai Cập. Pharaoh trước đã chết, nên thật an toàn để Môi-se quay trở về xứ này. Khi Môi-se bắt đầu hành trình trở về Ai Cập, thì Đức Chúa Trời lại tìm cách giết ông. Tại sao? Vì Môi-se đã bỏ qua lễ cắt bì cho con trai mình. Phép cắt bì là biểu hiệu hay ấn chứng về sự giao ước của Đức Chúa Trời với Abraham, được lập nên để dạy cho dân Israel chớ tin cậy vào xác thịt. Xác thịt phải bị cắt bỏ đi, và mỗi người Israel phải đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6, trong Thi Thiên đoạn 106 câu 31, trong sách Roma hay là La Mã đoạn 4 câu 3, và trong Galati đoạn 3 câu 6, cho chúng ta biết rằng Abraham tin Đức Chúa Trời thì được xưng là công bình. Isaac và Jacob cũng noi theo gương của Abraham. Người Israel được biểu hiện bởi phép cắt bì. Đối với họ, nghi lễ phép cắt bì là một hành động của đức tin. Phép cắt bì là bằng chứng tỏ ra rằng người đó là con trai của Abraham và cũng là bằng chứng của đức tin chính người đó nữa. Rõ ràng Sepura đã chống lại nghi lễ cắt bì và Môi-se cũng không cương quyết thực hiện nghi lễ ấy. Có lẽ Môi-se không cảm thấy đây là một việc làm quan trọng lắm. Tất nhiên, vợ ông cảm thấy nghi lễ này là một hành động không cần thiết. Môi-se cũng không muốn làm rạn nứt cuộc hôn nhân của mình. Người vợ của Môi-se không phải là người theo thuyết vô thần. Bà ta theo chủ nghĩa một thần. Bà chỉ đơn giản phản ứng lại hay là phản kháng lại nghi lễ của Đức Chúa Trời mà thôi. Và Môi-se cũng không muốn làm cho điều này trở thành chuyện lớn. Môi-se có thể đứng lên chống cự cùng Pharaoh, nhưng ông không thể đứng lên chống cự lại vợ mình. Môi-se có thể dạy bảo cho người Israel khi họ phạm phải sai lầm, nhưng ông không thể phản đối vợ của mình khi bà mắc phải sai lầm này. Rõ ràng Môi-se nghĩ rằng ông có thể thoát khỏi được sự không vâng lời này cách an toàn. Ông thật sự để nó trôi đi giống như nhiều người hầu việc Chúa ngày nay thường làm. Họ bỏ mặc những rắc rối trong gia đình của riêng họ, trong khi họ cố gắng dàn xếp những rắc rối trong gia đình người khác. Đức Chúa Trời quyết định can thiệp vào cuộc đời Môi-se. Ngài rình rập để bắt ông trên đường đi đến xứ Ai Cập và tỏ bày cho ông biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Quả thật, sự việc rất là nguy hiểm khi mà người chồng và người vợ không nhất trí trong các phương diện thuộc linh. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh đã cảnh cáo chống lại việc một người tin Chúa lại kết hôn với một người ngoại đạo. Việc Sepura thực hiện nghi lễ cắt bì cho con trai họ chính là để cứu mạng sống cho Môi-se. Bởi vậy, bà đã làm một hành động bởi đức tin của bà. Bà ta đã tiếp nhận lời hứa mà Chúa đã phán cùng Abraham. Sự chuộc tội bằng quyết, không đặt niềm tin trong xác thịt. Sau phép cắt bì cho con trai họ, có lẽ lúc ấy là lúc họ đến xứ Ai Cập. Môi-se đã nhận biết được ý nghĩa của vấn đề, nên đã gửi vợ trở về sống cùng với cha mẹ ruột của bà. Và sau này, trong cuộc tuần hành trong đồng vắng, chúng ta gặp lại Giê-trô, tức là cha vợ của Môi-se, đã đem con gái mình là Sê-phô-ra về cùng với Môi-se và họ giảng hòa với nhau. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong suốt Ai Cập ký đoạn 4, câu 27-31. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng, hãy đi đến đồng vắng, đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi, gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi-se thực lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão của dân Israel. A-rôn bèn thuật lại hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Thưa các bạn, đây là một buổi lễ thờ phượng tuyệt vời, tốt đẹp mà chúng ta chứng kiến. Bây giờ, những người này đã đạt được đức tin trong Đức Chúa Trời và cũng dựa vào chính căn bản đức tin đó mà Đức Chúa Trời hướng dẫn họ rời khỏi xứ Ai Cập. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các diễn biến thiết tế tiếp trong việc Đức Chúa Trời dùng Môi-se giải cứu dân sự của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên. Hãy vui vâng thập ra mình theo ngài tiên Jesus dân ra tân tôi xin theo dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường tôi không kê quan quá thấy treo leo mừng đi với ngài chung một đường đồng đồng chôn vôi đồng Christ lập lập kỷ này đồng chôn với đồng Christ tôi chôn dầu đồng chôn với đồng Christ lập lập kỷ đây nguyện đi với dẫn dắt